với anh ta, rằng họ không hờn dỗi, rằng người ta đã khóa miệng họ lại, đó là hoặc chấp nhận hoặc bỏ đi, và rằng sự tức giận và bất lực đôi khi làm người ta quá đau đến nỗi thậm chí không la hét được. Họ là những con người. Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 48 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Những Người Hóa Câm trong tuyển tập truyện ngắn Lưu Đày và Vương Quốc của tác giả Albert Camus do Liễu Chương dịch và Nhã Nam phát hành. Lưu Đày và Vương Quốc, Những Người Hóa Câm. Trời đang giữa mùa đông và tuy vậy một ngày rực rỡ vẫn sáng lên trên cái thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Ở cuối con đê chắn sóng, trời và biển hòa vào nhau trong cùng một ánh sáng chói lọi. Thế mà Ivas không nhìn thấy. Anh đạp xe một cách nặng nề, dọc theo các đại lộ nhô cao trên hải cảng. Cái chân tật nguyền của anh bất động trên cái bàn đạp cố định của chiếc xe đạp, trong khi chân kia khó nhọc khắc phục những viên gạch lát đường hãy còn ướt vì hơi ẩm của đêm qua. Ivas không ngẩng đầu lên, hình vóc nhỏ nhoi trên cái yên xe đạp. Anh tránh những đường dày xe điện xưa cũ. Bằng một cú đạp thình lình vào ghi đông, anh tránh qua một bên để nhường chỗ cho những chiếc xe vượt khỏi anh và, thỉnh thoảng, với cái khuỷu tay anh hất ra sau lưng cái túi vải mà Fernandez đã sắp bữa trưa vào đấy. Thế là anh chua chát nghĩ đến những thức ăn trong túi vải. Giữa hai lát bánh mì to, thay vì có trứng chiên theo kiểu Tây Ban Nha mà anh thích, hay thịt bít tết chiên trong dầu, thì chỉ có phô mát. Đối với Ivas, chưa bao giờ con đường đến xưởng dài đến thế. Cũng vì anh già đi. Ở tuổi 40, và mặc dù anh vẫn còn khô cứng như một cành nho, những cơ bắp của anh không ấm lên nhanh được. Đôi khi đọc các bản tường trình về thể thao, trong đó người ta gọi một lực sĩ 30 tuổi là một người kỳ cựu, anh nhún vai. Nếu là một người kỳ cựu, anh nói với Fernandez, thì anh đã là người nằm xuống rồi. Thế nhưng, anh biết các anh nhà báo không phải hoàn toàn nói sai. Vào tuổi 30, hơi thở đã giảm bớt một cách khó nhận thấy. Vào tuổi 40, người ta không thuộc vào hạng người nằm xuống, không, nhưng người ta chuẩn bị để đi đến tình trạng đó, từ xa, hơi sớm. Phải chăng vì thế mà đã từ lâu Ivas không nhìn biển nữa, trong suốt quãng đường đưa anh đến đầu mút kia của thành phố nơi có cái xưởng đóng thủng tono. Hồi anh 20 tuổi, anh không thể nhàm chán khi ngắm biển. Biển hứa hẹn anh một cuối tuần sung sướng ngoài bãi biển. Mặc dù hay chính vì bị thọt chân, anh luôn luôn yêu thích bơi lội. Rồi năm tháng qua đi, anh đã có Fernandez, rồi đứa con trai chào đời. Và để sống, anh phải làm thêm giờ phụ, ngày thứ bảy ở xưởng đóng thùng, ngày chủ nhật sửa chữa lặt vặt nơi nhà những tư nhân. Dần dần anh mất thói quen những ngày vẫy vùng ngoài biển làm anh thỏa thuê. Nước biển sâu vào trong, ánh nắng gắt, lũ con gái, đời sống của thân thể, không có hạnh phúc nào khác hơn trong xứ anh. Và hạnh phúc đó cùng với tuổi trẻ qua đi. Ivas tiếp tục yêu biển, nhưng chỉ vào cuối ngày khi nước ở vịnh hơi sẫm màu. Giờ đó êm dịu ngoài sân hiên nhà anh, nơi anh ngồi sau một ngày làm việc. Anh hài lòng vì cái áo sơ mi sạch mà Fernandez biết ủi khéo đến thế, và hài lòng với ly rượu Anisette có hơi đọng quanh ly. Chiều xuống, trên bầu trời một vẻ êm đềm ngắn ngủi, những người láng giềng nói chuyện với Ivas bỗng nhiên hạ thấp giọng. Lúc bấy giờ, Ivas không biết mình có hạnh phúc hay không, hay mình muốn khóc. Ít ra, vào những lúc đó anh đồng ý, anh không có việc gì làm ngoài sự chờ đợi, nhẹ nhàng, mà không rõ chờ đợi gì. Trái lại, buổi sáng khi anh trở lại làm việc, anh không còn thích nhìn biển. Biển luôn luôn trung thành hiện diện nơi hẹn, nhưng anh chỉ nhìn biển vào buổi chiều. Buổi sáng hôm đó, anh đạp xe, đầu cúi xuống, một cách nặng nề hơn thường khi, lòng cũng nặng trĩu. Chiều hôm trước, khi anh trở về nhà sau buổi họp, và khi anh báo tin mọi người đã trở lại làm việc. Thế thì ông chủ tăng lương cho các anh? Fernandez vui vẻ nói. Ông chủ chẳng tăng lương gì cả, cuộc định công thất bại. Những người định công không xoay sở khéo phải nhìn nhận điều đó. một cuộc đình công vì phẫn nộ, và nghiệp đoàn đã có lý khi họ tham gia một cách yếu ớt. Khoảng 15 người thợ, và chăng không có gì là nhiều. Nghiệp đoàn phải kể đến những xưởng đóng thùng khác, những xưởng này không hưởng ứng. Không thể trách họ một cách quá đáng. Nghề đóng thùng gỗ bị việc xây cất tàu bè và loại xe tải to chở rượu đe dọa, nên hoạt động của nó bị suy giảm. Thợ chế tạo càng lúc càng ít thùng gỗ và thùng tono chứa rượu Bordeaux. Họ sửa nhiều nhất là những thùng lớn đã có sẵn. Các chủ xưởng thấy công việc làm ăn của họ bị nguy hại. Thật vậy. Nhưng mặc dù thế, họ vẫn muốn giữ cho họ một phần lãi. Đối với họ, dường như cách đơn giản nhất còn lại là hãm lại tiền lương của thợ, mặc dù vật giá lên cao. Những người thợ đóng thùng tono có thể làm gì được khi xưởng đóng thùng biến mất? Người ta không thay đổi nghề nghiệp khi người ta đã chịu khó học một nghề. Cái nghề này khó, nó đòi hỏi một thời gian dài để học. Người thợ đóng thùng giỏi, người biết lắp những tấm ván cong của thùng, làm cho chúng khít lại bằng lửa và bằng những vọng sắt, một cách gần như bít kín, mà không dùng dây rửa nước hoặc sơ đay, là người thợ hiếm hoi. Ivas biết làm việc đó và anh hãnh diện. Đổi nghề không là gì, nhưng từ bỏ những gì mình biết, từ bỏ sự thành thạo của riêng mình, điều này không dễ. Một cái nghề đẹp mà không có việc làm, kẹt quá, phải cam chịu vậy. Nhưng sự cam chịu cũng không dễ. Khó mà ngậm miệng, khó có thể thật sự bàn cãi và đi trở lại con đường đó, mỗi buổi sáng, với sự mệt mỏi dồn ứ, để cuối tuần chỉ nhận số tiền mà người ta chịu trả cho mình. Số tiền càng lúc càng thiếu hụt. Thế là họ nổi giận. Có hai hoặc ba người do dự, nhưng rồi họ cũng nổi giận sau những cuộc bàn cãi đầu tiên với ông chủ. Thật vậy, ông chủ nói cộc lốc rằng hoặc họ chấp nhận hoặc họ bỏ đi. Một con người không được ăn nói như thế. Ông ta tưởng cái gì? Esposito nói, bộ ông ta tưởng chúng ta sẽ phục tùng ông ta à? Ông chủ kể ra không phải là một gã có lòng dạ xấu. Ông kế nghiệp người cha, ông đã lớn lên trong xưởng, và từ nhiều năm nay ông biết gần hết các người thợ. Đôi khi ông mời họ ăn những bữa ăn qua loa, trong xưởng. Họ nướng cá mòi hay rồi lợn trên những ngọn lửa đốt lên với vỏ bào và, với rượu thêm vào, ông chủ thật rất dễ thương. Vào dịp năm mới, ông luôn luôn tặng mỗi người thợ 5 chai rượu ngon. Và nếu trong số các người thợ có ai đau ốm hay có một biến cố gì, đám cưới hay lễ rước thánh thể, thì lắm khi ông tặng một món tiền. Khi con gái ông chào đời, có kẹo hạnh nhân cho mọi người. Hai hay ba lần, ông đã mời Ivas đi săn trong vùng đất của ông ven bờ biển. Tất nhiên ông rất thương thợ của ông, và thường khi ông nhắc rằng cha của ông đã khởi nghiệp với tư cách là một người học nghề. Nhưng ông không bao giờ đến nhà thợ. Ông không nhận thấy gì. Ông chỉ nghĩ đến ông, bởi ông chỉ biết có ông. Và bây giờ thì hoặc là chấp nhận hoặc là bỏ đi. Nói một cách khác, đến lượt ông cũng đâm bướng bỉnh. Nhưng ông có thể tự cho phép mình bướng bỉnh. Họ bắt buộc nghiệp đoàn phải ra tay, họ đóng cửa xưởng. Các ông đừng nhọc công lập tốc kiểm tra lệnh đình công, ông chủ nói. Khi xưởng không hoạt động, thì tôi để giành được tiền. Điều này không đúng, nhưng nó không dàn xếp được mọi chuyện. Bởi vì ông chủ nói thẳng vào mặt họ rằng ông cho họ làm việc vì lòng từ thiện. Esposito điên lên vì tức giận, và anh ta nói với ông chủ rằng ông không phải là con người. Ông chủ lại là người nóng tính, nên phải can đôi bên. Nhưng, đồng thời, đám thợ đâm ra lo lắng. 20 ngày định công, ở nhà các bà vợ buồn sầu, hai hay ba người trong bọn họ nản chí. Và để kết thúc, nghiệp đoàn khuyên họ đi nhượng bộ, hứa với họ sẽ có sự phân xử và sẽ có sự bù lại những ngày định công bằng những giờ phụ. Họ quyết định làm việc trở lại bằng cách tỏ lối huênh hoang, đương nhiên bằng cách cho rằng chưa giải quyết, rằng phải xem lại. Nhưng sáng hôm nay, một sự mệt mỏi giống như sức nặng của thất bại, format thay vì thịt, và không thể còn ảo tưởng nữa. Mặt trời có cố sức sáng chói đi nữa, biển cũng không hứa hẹn gì. Ivas nhấn mạnh vào cái bản đạp duy nhất và cứ mỗi vòng quay của bánh xe, anh ngỡ mình già thêm một chút. Anh không thể nghĩ đến cái xưởng, đến bạn bè và ông chủ anh sắp gặp lại, mà lòng anh không nặng thêm một chút. Fernandi lo lắng, các anh sẽ nói gì với ông ấy? Không nói gì cả. Ivas cưỡi lên cái xe đạp và lắc đầu. Anh nghiến răng, gương mặt nhỏ của anh màu bánh mật và có nếp nhăn với những nét thanh, khép lại. Bọn anh làm việc. thế là đủ. Bây giờ anh đạp xe, vẫn nghiến răng, với một nỗi tức giận buồn phiền và cọc cằn làm tối sầm đến cả bầu trời. Anh rời đại lộ và biển, đi vào những con đường ẩm ướt của cái khu Tây Ban Nha xưa cũ. Những con đường này đổ ra một vùng nơi chỉ có những cái lán để dụng cụ, những kho sắt vụn và những nhà chứa xe, và cũng là nơi cái xưởng đóng thùng được dựng lên. Đó là một thứ nhà kho, xây cao lưng chừng. Và tiếp theo là những khung kính cao đến mái tôn uốn rợn sóng. Cái xưởng này nhìn ra một cái xưởng đóng thùng khi xưa, một cái sân được bao quanh với những mái che cũ kỹ đã bị bỏ hoang khi việc kinh doanh đã được mở mang, và cái sân bây giờ chỉ còn là nơi chồng chất máy móc cũ và những thùng đựng rượu cũ. Ở phía bên kia cái sân và cách cái sân bởi một lối đi lợp ngói cũ là cái vườn của ông chủ, ở đầu vườn là nhà của ông. Ngôi nhà lớn, không đẹp, tuy nhiên nó có vẻ hấp dẫn vì loại cây có dây leo và cây kim ngân mỏng manh bao quanh cái cầu thang bên ngoài. Ivas thấy ngay các cánh cửa của xưởng bị đóng kín. Một nhóm thợ im lặng đứng trước cửa. Từ ngày anh làm việc ở đây, đó là lần đầu tiên anh thấy cửa đóng khi anh đến nơi. Ông chủ muốn đánh dấu sự quan trọng của vụ này. Ivas đi về phía trái, gác chiếc xe đạp ở nhà trái nối dài cái nhà kho ở phía này và đi đến phía cửa. Tự ra anh nhận ra Esposito, một gã cao lớn tóc đen và đầy lông lá thường làm việc bên cạnh anh. Marco, đại diện của nghiệp đoàn, với cái vẻ của một ca sĩ hát giọng nam cao. Said, người Ả Rập duy nhất của xưởng. Rồi anh nhận ra tất cả những người khác đang im lặng nhìn anh đi đến. Nhưng trước khi Ivas đến nơi với họ, thì bỗng dưng họ quay về phía các cánh cửa của xưởng vừa hé mở. Bà Lester, người đốc công, hiện ra trong khuôn cửa. Anh ta mở một trong những cánh cửa nặng nề và quay lưng về phía thợ. Anh ta chậm rãi đẩy cái cửa lăn trên cái đường dây bằng gang. Bà Lester, người cao tuổi nhất trong đám họ, không tán thành vụ đình công, nhưng anh ta im lặng từ khi Esposito nói anh ta phục vụ quyền lợi của ông chủ. Bây giờ anh ta đứng gần cái cửa, thân hình bể ngang rộng và thấp trong chiếc áo len màu xanh nước biển. Anh ta đã đi chân trần rồi. Cùng với Said, anh ta là người duy nhất đi chân đất trong khi làm việc. Và anh ta nhìn họ đi vào từng người một, với đôi mắt màu quá nhạt đến nỗi chúng có vẻ như không có màu trên gương mặt giả đua ngăm đen, cái miệng buồn bã dưới bộ râu mép dày và rủ xuống. Những người thợ kia im lặng, họ bị nhục nhã vì cái cảnh đi vào xưởng của những kẻ bại trận. Họ tức giận vì sự im lặng của chính họ, nhưng càng lúc họ càng không có khả năng phá sự im lặng đó khi nó kéo dài. Họ đi qua mà không nhìn Ballester. Họ biết anh ta thi hành một cái lệnh bằng cách cho họ đi vào như thế, và cái vẻ cay đắng và buồn phiền của Ballester cho họ biết về những điều anh ta thầm nghĩ. Ivas thì nhìn anh ta. Ballester rất mến Ivas. Anh ta lắc đầu mà không nói gì. Bây giờ, tất cả bọn họ đều đến chỗ móc áo bên phải cửa ra vào. Những cái ghế ngăn cách nhau bởi những tấm gỗ trắng. Hai bên tấm gỗ có gắn một cái tủ nhỏ có khóa. Cái chỗ của ghế ngăn cuối cùng, kể từ cửa đi vào, nơi góc những bức tường của nhà kho, được biến thành một phòng tắm có vòi nước, bên trên một cái rãnh thoát nước được đào ngay trong nền đất nện. Ở trung tâm nhà kho, người ta thấy, tùy chỗ làm việc của mỗi người, những cái thùng tono đựng rượu Bordeaux đã làm xong, nhưng các vòng sắt còn lỏng và đang chờ được siết lại bằng lửa. Những cái bàn thợ tiện bằng ván dày có khoét một cái khe dài. Ở một số bàn thợ tiện, những đáy thùng hình tròn được chùi vào những khe khe đó trong khi chờ được mài với cái bạo lớn. Và cuối cùng là những vết cháy đen. Dọc theo bức tường, phía trái cửa ra vào là dãy bàn thợ mộc. Đối diện với những bàn thợ mộc là những đống ván dùng làm thùng tono được chồng chất để chờ thợ bào. Sát vào bức tường bên phải, không xa cửa nơi móc áo, hai cái cưa máy lớn có thoa dầu kỹ, xung sức và lặng lẽ, đang lóe sáng. Đã từ lâu, cái nhà kho trở nên quá lớn so với nhóm người làm việc ở đấy. Đó là một cái lợi trong những ngày thời tiết quá nóng, một cái bất lợi vào mùa đông. Nhưng hôm nay, trong cái không gian thanh thang đó, công việc bị bỏ dở, mấy cái thùng tono lăn lóc trong các góc, với các vòng sắt duy nhất gom lại phía dưới trụm ván cong để làm thùng, và phía trên trụm ván cong nở xòe ra như những cái hoa thô kệch bằng gỗ. Bụi mạt cưa bám đầy những cái bàn thợ tiện, những thùng đựng dụng cụ và máy móc. Tất cả làm cho cái xưởng có cái vẻ bị bỏ hoang. Họ đưa mắt nhìn cái xưởng. Bây giờ họ đã mặc vào những chiếc áo len cũ, những cái quần bạc màu và chắp vá, và họ do dự. Bà Lester quan sát họ. Thế nào? Anh ta nói, bắt tay vào việc chứ. Từng người một, họ trở về chỗ làm mà không nói gì. Bà Lester đi từ chỗ này đến chỗ khác và nhắc nhở vắn tắt cái công việc phải bắt đầu hay phải làm cho xong. Không ai trả lời. Chẳng mấy chốc, cái búa đầu tiên vang lên. Nó đập vào cái cạnh bằng gỗ có bít sắt, ấn xuống cái vọng sắt trên cái phần phồng to của một cái thùng tono. Một cái bạo lớn rên rỉ trong cái mắt gỗ. Và một trong hai cái cưa máy do Esposito cho chạy khởi động với tiếng ồn chát tai của lưỡi cưa quay. Theo yêu cầu, Said mang lại những tấm ván cong hoặc nhóm lửa với vỏ bào để hơ các thùng tono cho chúng phồng lên trong cái khung cứng bằng lá sắt của chúng. Những lúc không có ai đòi anh ta làm việc gì, thì Said bằng những nhát búa đập mạnh gắn chặt những vọng sắt rỉ và những bản thợ mộc. Mùi vỏ bào cháy bắt đầu lan đầy nhà kho. Ivas đang bảo và lắp ráp các tấm ván cong do Esposito cưa. Anh nhận ra mùi hương thổ nào và lòng anh giãn ra đôi chút. Mọi người đều im lặng làm việc, nhưng một sự ấm áp, một đời sống hồi sinh dần dần trong xưởng. Qua các khung kính lớn, một ánh sáng tươi mát tràn ngập trong nhà kho. Mỏ khói hóa xanh trong không khí vàng rực. Ivas nghe cả tiếng kêu vù vù của một giống côn trùng gần anh. Vào lúc đó, cánh cửa hướng về phía xưởng đóng thùng cũ, ở bức tường cuối nhà kho, bật mở. Và ông Lassalle, ông chủ, dừng lại nơi ngưỡng cửa. Dáng người mảnh mai, tóc đen, ông mới trên 30 tuổi. Cái áo sơ mi trắng mở rộng trên bộ com lê bằng vải gabardine màu cát. Ông có vẻ thoải mái trong thân xác. Mặc dù ông có một gương mặt xương xương góc cạnh sắc bén, nhưng ông thường gây thiện cảm, như phần đông những người mà môn thể thao làm cho họ có thái độ cởi mở. Thế nhưng ông có vẻ hơi lúng túng khi ông bước qua ngưỡng cửa. Lời chào của ông ít mạnh mẽ hơn thường khi. Dù thế nào đi nữa, chẳng có ai trả lời. Tiếng búa ngập ngừng, không ăn khớp, và bắt đầu trở lại càng mạnh hơn. Ông Lassalle bước vài bước do dự, rồi ông đi về phía thằng bé Valerie. Nó làm việc với nhóm thợ chỉ mới một năm nay. Gần cái cưa máy, cách Ivas vài bước, nó đang đặt một đáy thùng vào một thùng rượu Bordeaux, và ông chủ nhìn nó làm. Valerie tiếp tục làm việc, mà không nói gì. Thế nào, con trai? Ông Lassalle nói. Công việc tốt đẹp chứ? Bỗng nhiên cử chỉ của đứa con trai trở nên vụng về hơn. Nó liếc nhìn Esposito đứng gần đấy. Anh ta đang chất lên hai cánh tay vạm vỡ một chồng ván cong để đem lại cho Ivas. Esposito cũng nhìn Valerie, vừa tiếp tục làm việc, và Valerie lại chúi mũi vào cái thùng rượu mà không trả lời ông chủ. Lassalle hơi ngỡ ngàng. Ông đứng trơ ra trong chốc lát trước mặt đứa con trai, rồi ông nhún vai và quay về phía Marcu. Anh này đang ngồi cưỡi lên cái bàn thợ tiện và mài cho xong cái phần sắc bén của một đáy thùng, với cách bảo chậm rãi và chính xác. Chào Marcu, Lassalle nói bằng một giọng rừng rưng hơn. Marcu không trả lời. Anh ta chỉ chăm chú vào việc gỡ khỏi tấm ván những vỏ bào rất mỏng. Các ông bị chứng gì vậy? Lassalle nói lớn. Và lần này ông hướng về phía những người thợ khác. Chúng ta đã không đồng ý với nhau, đúng vậy. Nhưng điều này không cản trở chúng ta làm việc chung với nhau. Vậy thì ích lợi gì? Marcu đứng dậy, nhấc cái đáy thủng lên. Với lòng bàn tay, anh ta kiểm soát cái phần tròn sắc bén, nheo đôi mắt mơ màng với cái vẻ rất hài lòng. Và vẫn im lặng. Anh ta đi đến một người thợ khác. Anh này đang lắp ráp một thùng rượu. Trong khắp xưởng, người ta chỉ nghe tiếng búa và tiếng cưa máy. Được, Lassalle nói. Khi nào các ông hết dở trứng, các ông cho tôi biết qua Ballester. Ông ung dung đi ra khỏi xưởng. Gần như ngay sau đó, phía trên tiếng ồn ào của xưởng, có tiếng chuông vang lên hai lần. Ballester vừa mới ngồi xuống để quấn một điếu thuốc, đã phải đứng lên một cách nặng nề và đi tới cái cửa nhỏ cuối xưởng. Sau khi Ballester đi khỏi, tiếng búa đập ít mạnh hơn. Thậm chí, một trong những người thợ còn ngưng làm việc khi Ballester trở lại. Từ cửa, anh ta chỉ nói, Marcu và Ivas, ông chủ gọi các anh. Cử động đầu tiên của Ivas là đi rửa tay, nhưng Marcu chụp cánh tay anh lại, và anh khập khiễng đi theo Marcu. Ngoài kia, trong sân, ánh sáng quá tươi mát, quá thành chất lỏng. Đến nỗi Ivas cảm thấy ánh sáng đó trên gương mặt mình và trên hai cánh tay trần. Họ leo lên cái cầu thang bên ngoài dưới cái cây kim ngân đã có vàng đụng hoa. Khi họ đi vào cái hành lang có bằng cấp treo đầy trên tường, họ nghe tiếng khóc của trẻ con và tiếng nói của ông LaSalle. Em cho con nó ngủ sau bữa ăn đi. Mình sẽ gọi bác sĩ nếu nó không bớt. Rồi ông chủ xuất hiện trong hành lang và đưa họ vào cái văn phòng nhỏ hẹp mà họ đã biết. Bàn ghế kiểu thôn quê dạ, tường được trang hoàng bằng những chiến lợi phẩm thể thao. Các ông ngồi xuống đi, LaSalle nói và đến ngồi sau cái bàn giấy. Họ vẫn đứng. Tôi mời các ông đến là vì các ông, Marco, người đại diện nghiệp đoàn, và anh, Ivas, người công nhân lâu đời nhất của tôi sau Ballester. Tôi không muốn lặp lại những cuộc bàn cãi bây giờ đã kết thúc. Tôi không thể, tuyệt đối không thể, cho các ông điều các ông yêu cầu. Vấn đề đã được giải quyết, chúng ta đã đi đến kết luận rằng phải làm việc trở lại. Tôi nhận thấy các ông oán giận tôi và điều này rất đau buồn cho tôi. Tôi nói với các ông điều đó như tôi cảm thấy trong lòng. Tôi chỉ muốn nói thêm điều này. Điều tôi không thể làm được hôm nay, có lẽ tôi sẽ có thể làm khi nào công việc kinh doanh phát triển trở lại. Và nếu tôi làm được điều đó, tôi sẽ làm ngay cả trước khi các ông yêu cầu tôi. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy cố làm việc trong tinh thần hòa hợp. Ông ngừng nói, có vẻ suy nghĩ, rồi ông ngước nhìn họ. Thế nào? Ông hỏi. Marco nhìn ra ngoài. Ivas hai hàm răng nghiến lại. Anh muốn nói, nhưng anh không nói được. Hãy nghe đây, LaSalle nói. Các ông đều bướng bỉnh. Cơn bướng bỉnh sẽ qua đi. Nhưng khi nào các ông trở nên biết điều, thì đừng quên những gì tôi vừa nói với các ông. Ông đứng dậy, đến phía Marco và chìa tay. Xin chào, ông nói. Marco bỗng dưng tái mặt, cái gương mặt ca sĩ duyên dáng của anh ta đánh lại, và trong giây lát trở nên hung dữ. Rồi anh ta thình lình quay gót đi ra. LaSalle cũng tái mặt. Ông nhìn Ivas mà không chìa tay cho anh. Các ông cút đi, ông la lên. Khi hai người trở lại xưởng, các người thợ khác đang ăn trưa. Ballester đi ra ngoài. Marco chỉ nói lời hứa hão và anh ta trở lại chỗ làm việc. Esposito ngừng cắn bánh mì để hỏi hai người đã trả lời những gì. Ivas nói anh và Marco không trả lời gì cả. Rồi anh đi lấy cái túi vải và trở lại ngồi trên cái bàn thợ tiện, nơi anh làm việc. Anh bắt đầu ăn khi anh thấy, không xa chỗ anh, Sấy nằm ngửa trên đống vỏ bào, đôi mắt mơ màng về phía các khung cửa kính đã hóa xanh bởi bầu trời bây giờ bớt chói sáng. Anh hỏi Sấy đã ăn xong chưa. Sấy nói anh đã ăn mấy trái vả. Ivas ngừng ăn. Sự khó chịu đeo đuổi anh từ lúc có cuộc tiếp xúc với ông LaSalle bỗng nhiên biến mất để nhường chỗ cho một nỗi ấm lòng. Anh đứng dậy, bẻ bánh mì và nói, trước sự từ chối của Sấy, rằng tuần tới mọi sự sẽ khả quan hơn. Đến lượt anh sẽ mời tôi, anh nói. Sayid mỉm cười. Bây giờ anh ta cắn vào miếng bánh mì kẹp của Ivas, nhưng một cách nhẹ nhàng, như một người không đói. Esposito lấy một cái song cũ và nhóm lửa với vỏ bạo và gỗ. Anh ta hâm nóng cà phê mà anh ta đã đem theo trong một cái chai. Anh ta nói, đây là quà tặng những người trong xưởng của cả anh bán thực phẩm khô, khi anh này biết được sự thất bại của vụ đình công. Một cái hũ mù tạt chuyển từ tay này qua tay khác. Cứ mỗi lần như thế, Esposito rót cà phê có đường vào hũ. Sayid uống với nhiều thích thú hơn khi anh ăn bánh mì. Esposito uống phần cà phê còn lại ngay trong cái song nóng hổi, với những tiếng chắp môi và những lời rủa. Ngay lúc đó, Ballester đi vào để bảo là đã đến giờ làm việc trở lại. Trong khi họ đứng dậy và thu dọn giấy và chén đĩa vào túi vải của họ, thì Ballester đến đứng giữa bọn họ và bỗng nói rằng đây là một khổ nạn cho mọi người và cho cả anh ta, nhưng không phải là một lý do để cư xử như trẻ con và không ích lợi gì mà hờn dỗi. Esposito, tay cầm cái song, quay về phía Ballester. Gương mặt thô và dài của anh ta bỗng dưng đỏ lên. Ivas biết anh ta sắp nói điều gì và biết tất cả bọn họ nghĩ cùng lúc với anh ta, rằng họ không hờn dỗi, rằng người ta đã khóa miệng họ lại. Đó là hoặc chấp nhận hoặc bỏ đi, và rằng sự tức giận và bất lực đôi khi làm người ta quá đau đến nỗi thậm chí không la hét được. Họ là những con người, vậy thôi, và chẳng lẽ họ lại mỉm cười và làm bộ điệu sao? Nhưng Esposito không nói ra những điều đó. Gương mặt anh cuối cùng bớt căng thẳng, và anh nhẹ nhàng vỗ vai Ballester trong khi những người khác trở lại làm việc. Lại một lần nữa tiếng búa vang lên. Cái nhà kho lớn đầy cái tiếng ồn ào quen thuộc, đầy mùi vỏ bảo và mùi quần áo cũ đẫm ướt mồ hôi. Cái cưa lớn kêu vù vù và cắn vào gỗ tươi của tấm ván cong mà Esposito đẩy chậm chậm trước mặt anh ta. Ở chỗ có dấu cưa, mạt cơ ướt bắn tung tóe và phủ kín với một thứ vụn bánh mì, hai bàn tay to lớn đầy lông lá của anh ta. Hai bàn tay siết mạnh thanh gỗ, hai bên cái lưỡi cưa gầm gừ. Khi tấm ván cong được cắt ra, chỉ còn lại cái tiếng của động cơ. Bây giờ Ivas cảm thấy nhức mỏi nơi lưng vì anh cúi xuống cái bảo lớn. Thường khi sự mỏi mệt chỉ đến sau công việc. Anh đã mất thói quen làm việc trong mấy tuần lễ không hoạt động vừa qua, lẽ tất nhiên. Nhưng anh cũng nghĩ đến tuổi tác, nó khiến cho công việc làm bằng tay trở nên vất vả hơn, khi công việc đó không chỉ nhằm sự chính xác. Chứng nhức mỏi lưng cũng báo cho anh tuổi già. Nơi nào trong cơ thể những cơ bắp yếu đi, thì công việc cuối cùng khó làm nổi. Nó đi trước cái chết, và những buổi tối sau khi đã cố sức làm việc, thì giấc ngủ đúng là giống như cái chết. Đứa con trai anh muốn làm giáo viên, nó có lý. Những người nói rông rải về công việc tay chân, họ không biết rõ họ nói về cái gì. Khi Ivas đứng dậy để thở và cũng để xua đuổi những ý nghĩ đen tối đó, thì chuông lại reo. Tiếng chuông reo mạnh, nhưng một cách kỳ lạ, với những khoảng ngừng ngắn rồi lại reo khẩn thiết, đến nỗi thợ ngừng làm việc. Bà Lester lắng nghe, ngạc nhiên, rồi anh ta quyết định và chậm rãi đến phía cửa. Anh ta biến mất đã mấy giây khi chuông ngừng reo hẳn. Thợ làm việc trở lại. Đột nhiên cánh cửa lại mở tung và Ballester chạy đến chỗ móc áo. Anh ta trở lại, chân mang đôi giày vải có đế bằng cói và mặc vào cái áo vét. Khi đi ngang qua Ivas, anh nói: "Con bé bị lên cơn, tôi đi mời Germaine đây." Và anh ta chạy đến cái cửa lớn. Bác sĩ Germaine lo cho thợ ở xưởng, ông ở ngoài thành. Ivas lặp lại cái tin với mọi người mà không bình phẩm gì. Họ vây quanh Ivas, nhìn nhau, lúng túng. Chỉ còn tiếng cái cưa máy đang tự động quay. "Có lẽ không sao đâu," mọi người nói. "Có lẽ không sao đâu," một người nói. Họ trở lại chỗ làm việc. Xưởng lại ầm lên những tiếng động, nhưng họ làm việc chậm rãi, tưởng như họ chờ đợi một cái gì. 15 phút sau, bà Lester trở vào. Anh ta cất cái áo vét và không nói một lời. Anh ta trở ra phía cái cửa nhỏ. Trên những khung kính, ánh sáng dịu lại. Ít lâu sau, vào những lúc cái cưa không cưa gỗ, người ta nghe cái tiếng đục của một xe cứu thương. Lúc đầu xa xôi, rồi gần, rồi đến tại chỗ. Bây giờ nó im bặt. Sau một lúc, bà Lester trở lại và mọi người đều đến phía anh ta. Esposito đã tắt máy cưa. Bà Lester nói khi đứa bé thay quần áo trong phòng, nó ngã nhào xuống như bị người ta đánh ngã. "Chà, lạ thật," Marco nói. Bà Lester lắc đầu và phát một cử chỉ mơ hồ về phía xưởng, nhưng anh ta có vẻ xúc động. Người ta lại nghe thấy tiếng xe cứu thương. Mọi người đều đứng đấy, trong cái xưởng im lặng, dưới những làn ánh sáng vàng tuôn xuống từ những khung kính. Họ đứng đấy với những bàn tay xù xì, vô dụng, thõng xuống dọc theo những cái quần cũ có mạt cưa bám đầy. Phần còn lại của buổi chiều chậm rãi qua đi. Ivas thì cảm thấy mỏi mệt và lòng anh vẫn se lại. Lúc ấy anh muốn nói, nhưng anh không có gì để nói và những người khác cũng vậy. Trên gương mặt trầm lặng của họ, chỉ thấy nỗi buồn phiền và một thứ bướng bỉnh. Đôi khi, trong Ivas, cái chữ tai họa hiện lên, nhưng chỉ thoáng qua, và nó biến ngay như cái bong bóng nước thành hình và vỡ cùng một lúc. Anh muốn trở về nhà với Fernande, với đứa con trai và cái sân hiên nữa. Đúng lúc đó, bà Lester báo đã đến giờ đóng cửa xưởng. Máy móc ngừng chạy. Không vội vã, họ bắt đầu tắt lửa và sắp dọn chỗ làm việc. Rồi từng người một họ đến chỗ móc áo. Said ở lại sau cùng. Anh ta phải quét dọn các nơi và tưới nước cái nền đất bụi bặm. Khi Ivas đến chỗ móc áo, thì Esposito, người to lớn và đầy lông lá, đã đứng dưới vòi nước. Anh ta quay lưng với mọi người, vừa ồn ào sát xà phòng. Thường khi, mọi người đều nói đùa về cái tính cả thẹn của anh ta. Quả thật, cái con gấu to lớn đó vẫn khăng khăng che giấu các phần quý của thân thể. Nhưng ngày hôm đó không ai có vẻ nhận thấy điều này. Esposito ra khỏi đó bằng cách đi lùi và quấn quanh hông một cái khăn kiểu như cái khố. đến lượt những người khác tắm. Và Maku đang vỗ đôm đốp vào sườn khi có tiếng cánh cửa lớn chậm rãi lăn trên cái bánh xe bằng gang. Lassell bước vào. Ông ăn mặc như lần đầu khi ông đến thăm thợ, nhưng tóc ông hơi rối. Ông dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn cái xưởng rộng mênh mông vắng người. Ông tiến vài bước, lại dừng lại và nhìn về phía móc áo. Esposito vẫn mang cái khố, quay lại phía ông. Anh ta trần truồng, lúng túng, hơi đu đưa chân này qua chân kia. Ivas nghĩ rằng chính Maku phải nói điều gì. Nhưng Maku, vô hình, đứng sau màn nước đang vây quanh anh ta. Esposito chụp lấy một cái áo sơ mi và nhanh nhẹn mặc vào khi LaSalle nói xin chào bằng một giọng hơi khàn, và ông bước về phía cái cửa nhỏ. Khi Ivas nghĩ rằng phải gọi ông thì cánh cửa đã đóng lại. Thế rồi Ivas mặc quần áo trở lại mà không tắm rửa. Anh chào mọi người, anh cũng thế, nhưng với tất cả tấm lòng, và họ chào lại anh cũng với nhiệt tình. Anh nhanh chóng ra khỏi đấy, đi lấy chiếc xe đạp vả. Khi anh leo lên xe, cơn đau nhức nơi lưng trở lại. Bây giờ anh đạp xe trong buổi chiều tàn tạ, qua một thành phố đầy người và xe cộ. Anh đạp nhanh, anh muốn trở về ngôi nhà cũ kỹ và cái sân hiên. Anh sẽ tắm rửa trong phòng giặt trước khi ngồi xuống và nhìn biển. Biển đã đồng hành với anh rồi, màu biển sẫm hơn buổi sáng, từ phía trên những đoạn đường dốc của đại lộ. Nhưng đứa bé gái cũng đồng hành với anh và anh không thể không nghĩ đến nó. Ở nhà, đứa con trai đi học về, nó đang đọc những cuốn sách hình. Fernande hỏi Ivas mọi việc có tốt đẹp không. Anh không nói gì, anh tắm rửa trong phòng giặt, rồi ngồi trên cái ghế dài tựa vào cái tường thấp của sân hiên. Áo quần vá mạng treo trên đầu anh, bầu trời trở nên trong. Bên kia bức tường có thể nhìn thấy biển dịu dàng của buổi chiều. Fernande đem ra rượu Anisette, hai cái ly, cái bình nước lạnh. Cô đến ngồi cạnh người chồng. Anh cầm tay vợ, kể hết cho vợ nghe, như thuở mới cưới nhau. Khi anh kể xong, anh ngồi bất động, quay về phía biển. Nơi đó hoàng hôn đã nhanh chóng trải dài từ đầu này đến đầu kia của chân trời. À, lỗi tại nó, anh nói. Anh muốn được trẻ, và muốn Fernande vẫn còn trẻ, và họ sẽ ra đi bên kia biển. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.